Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 16, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Trong lúc ăn cơm, bà Kinh hỏi thăm gốc gác và gia đạo của Xuân. Xuân lấy sự thiệt mà tỏ cho ông bà, cũng như thầy đã tỏ cho quan huyện trong tòa bố nghe hồi sớm mơi. Thầy cũng không giấu, phận thầy là con nhà nghèo, một mẹ một con, mẹ già hẩm hút phải bán bánh trái mà độ nhật. Vì vậy nên từ nhỏ, thầy phải gắng công học tập, đặng lập thân mà nuôi mẹ. Thầy kể bà Kinh coi có căn phố nào rẻ rẻ thì chỉ dùng cho thầy mướn, đặng rước mẹ lên ở với thầy, không cần mướn phố tốt và gần chợ, vì lương hướng không bao nhiêu và tiện tặng cho khỏi thiếu hụt. Vợ chồng ông Kinh thấy Xuân khiêm nhường là thành thiệt nên đem lòng thương, bà Kinh nói.
Làm thầy thông thầy ký, phải ở phố kha kha mới được, chứ mượn phố xấu cho rẻ tiền thì phải ở ngoài xa, lại phải chung chạ với hạng bình dân, rầy ra tối ngày chịu không có nổi đâu. Vậy để thủng thẳng kiếm cho phải chỗ rồi sẽ dọn mà ở, không nên gấp lắm. Thầy thông mới đừng ái ngại gì hết, thầy ở đây với vợ chồng tôi, ở bao lâu cũng được mà. Vợ chồng tôi có hai đứa con gái lớn, ổng gả lấy chồng, nó đi theo bên chồng á, nó ở Bình Đại mấy năm nay, còn đứa nhỏ, con trai, năm ngoái nó thì đậu thông ngôn tòa án, nó đổi lên làm gì có trên Long Xuyên, chặt hẹp, mà có thầy á, đùm đậu, vợ chồng tôi vui, chứ có sao đâu mà ngại.
Đến xứ lạ quê người mà tôi gặp ông bà đem lòng thương tôi như con cháu, thì tôi cảm đức lung lắm á. Tôi xin ở đỡ 2-3 ngày, chứ ở lâu cực lòng ông bà, nhất là bà phải lo cơm nước, thì tôi không dám.
Thầy, tôi nói không có cực lòng chi hết, thầy đừng có ngại, để thủng thẳng coi gần gần đây, có phố trống rồi sẽ mướn, đặng thầy tới lui cho tiện. Ăn cơm rồi, ông Kinh với thầy Xuân ra bàn phía trước ngồi uống trà. Xuân á, ngó mấy cây đờn treo trên vách, rồi hỏi ông Kinh.
Ông đờn đủ cây hay không ông Kinh?
Tôi chuyên về cây kiềm, còn mấy cây kia tôi không thích, nên đờn được, nhưng ngón không có tươi.
Sắp nho ông có nhiều quá.
Nhà nho thì có sắp nho chứ sao? Thầy học Tây mà có biết nho chút đỉnh gì hay không thầy Thông?
Hồi tôi còn nhỏ, ông thân tôi cho tôi đi học về chỉ nho. Chừng tôi được 13 tuổi, ông thân tôi mất. Ông cậu tôi ép bà già tôi phải cho tôi học chỉ Tây, đặng lập thân với người ta. Chứ học nho nhiều không ít gì. Bà già tôi nghe lời mới biểu tôi bỏ nho mà học Tây á.
Nếu vậy thầy viết chữ nho.
Tôi có nghe giảng trọn bộ tứ thơ.
Vậy à, học hết bộ tứ thư thì khá lắm, thầy học với ai?
Thầy tôi là ông giáo quân ở chợ dòng ông quê.
Chà, thầy học với ông giáo quân hả? Tôi không biết ổng, nhưng tôi có nghe danh ổng học rộng lắm à.
Từ ngày qua học chữ Tây, tôi không cố đến chữ nho nữa. Để dọn nhà ở yên rồi tôi sẽ tập lại.
Tôi có chuyện đủ thứ á. Thầy có buồn thầy cứ lấy mà đọc. Thầy nên đọc Tam Quốc, Đông Châu, Tây Hớn, Thủy Hử cho biết. Thầy có tập làm thi hay không?
Chưa.
Để thủng thẳng tôi chỉ thể thức dùm cho. Rồi anh em mình xứng họa với nhau chơi. Thầy cũng nên học đờn đặng mà dưỡng chí lưu phong, uống trà ngon, làm một bài thơ rồi đờn chơi vài bài. Thú vị biết chừng nào. Tôi thích sống với cảnh đời đó.
Cảnh đời đó là cảnh đời phong lưu nhàn hạ, tôi cũng thích lắm.
Vậy thì anh em mình đồng sinh đồng chí mà. Tôi mừng lắm, để tôi tập cho thầy biết đờn, biết làm thi phú, đặng vui hưởng cái thú thanh cao với nhau chơi.
Trong tòa bố có thầy nào giỏi chữ nho như ông vậy hay không?
Không có, bởi vậy tôi buồn quá. Có vài thầy trọng tuổi, như thầy Khuê hồi sớm mới đó. Họ học lớn ít câu trong sách Minh Tâm, rồi tới đám tiệc họ nói chữ lớp bốp, không dùng được vào chỗ nào hết. Bây giờ mấy người xưng là nhà nho, đó thì là ai cũng học chữ nho chút đỉnh, chứ có học đạo nho đâu. Bởi vậy mà nho đời nay không có hiểu tâm để của thánh hiền, không hiểu nghĩa lý sâu xa của đạo học, nên xử sự họ làm nhiều việc chướng tai gai mắt hết sức ạ. Thầy còn trẻ tuổi, mới bước chân vào đường đời, thầy chưa biết đời đê tiện. Để rảnh rỗi tôi sẽ nói cho thầy nghe. Chiều nay thầy được nghỉ mà tôi mắc đi làm. Để mai Chủ nhật tôi sẽ dắt thầy đi thăm mấy ông thầy. Phải thăm cho đủ hết, mới đổi lại thăm kẻ bề trên với bạn đồng liêu. Thăm như vậy đó người ta mới cho thầy là người biết lễ.
Quan phủ tên gì vậy ông Kinh?
Tên Hậu, Nguyễn Trung Hậu. Ngài ưa lập nghiêm lắm, lại có bệnh hút nên hay quạo quọ. Còn quan huyện tên là Lê Thành Kiên, ngài có tật uống rượu, tánh tình vui vẻ, giản dị, biết thương kẻ dưới, nên ai cũng yêu ngài.
Nhà còn lạ mà người cũng chưa quen, thầy Xuân nằm liêm diêm, muốn gây giấc ngủ mà cứ thao thức hoài. Thầy nhớ, thầy vào tòa bố, trình diễn hồi sớm mơi, quan chánh, quan phó đều dễ chịu, còn mấy ông, mấy thầy vui vẻ hoan nghênh. Thầy thấy bước đầu trong đường đời, đã có mọi dễ dàng, duy có lời quan lớn chánh tham biện, dặn đừng hối lộ, lời ấy làm cho thầy hổ thẹn. Rồi thầy nhớ tới ông Kinh, nho nhã, bà Kinh bãi bương, vợ chồng đều sẵn lòng giúp, dìu dắt thầy, thì thầy lại càng thêm mừng. Nhưng thầy nghĩ không lẽ, đùm đậu với người ta nhiều ngày, thế nào cũng mướn dọn cho mau, trước khỏi làm nhọc lòng vợ chồng ông Kinh, sau rước mẹ lên ở, đặng mẹ con khỏi phân cách. 2 giờ, ông Kinh thức dậy tắm rửa, rồi thay đồ đi làm việc. Ông mở tủ lấy bộ truyện Tam Quốc Chí để trên bàn, dặn Xuân ở nhà có buồn thì đọc thử chơi mà giải muộn. Ông đi rồi, bà cứ theo nói chuyện với Xuân, hỏi chuyện học hành, nói chuyện kiếm đôi bạn, học chuyện mấy thầy làm việc ở đây đều khá hết, bà tỏ ý muốn cho Xuân hiểu cách ở đời của thiên hạ trong thời đại kiếm tiền này. Câu chuyện càng kéo dài, bà Kinh càng tỏ tình thân thiết, Xuân cứ ngồi nghe bà giảng dạy, dẫu có điều không hợp ý, thầy cũng cười, chứ không dám cãi. Vì thầy không muốn trái ý bà, là người trưởng thượng sáng suốt tình đời. Gần 3 giờ rưỡi, Xuân mới thay đồ, thưa với bà Kinh để thầy đi viếng nhà trường, là chỗ thầy có, ăn ở học 2 năm, rồi qua chợ cũ tìm một người bạn hồi trước, quay còn ở đó hay là đã dời đi chỗ khác. Vĩnh Xuân đội nón đi vô trước trường trung học Mỹ Tho, đứng ngó một hồi rồi trở ra chợ, lên cầu quay mà ra chợ cũ. Vào nhà của người bạn cũ hỏi thăm, thì người nhà nói anh bạn xin làm giáo viên, nên quan trên đã bổ đi dạy học, trường tỉnh bên Tân An. Xuân thầm nghĩ, nếu hồi sớm mơi, mình mà chở Rương qua đây thì bơ vơ vô ích. Thầy cảm thấy phải có phước mới gặp được ông Kinh Lương. Thầy càng kính mến ông bà, cả hai đều hảo tâm làm nghĩa. Thầy đi xem phố 2 bên đường, thấy dãy nào cũng tệ quá. Phố lá thì nhiều, còn phố ngói thì cũ, lại căn nào cũng có người ta ở buôn bán đồ lặt vặt, thấp tỏi, dừa giấy, không phải chỗ mấy thầy ở được. Thầy trở lại cầu quay, rồi đi dọc theo mép sông mà chơi. Thầy vô mấy đường trong, có ý kiếm phố trống. Té ra dãy nào cũng có người ta ở đủ, không thế nào mà chen vô được nữa. Gần 6 giờ Vĩnh Xuân mới về tới nhà. Tan hầu hồi 5 giờ nên ông Kinh về đã lâu rồi. Ông nằm trên gián qua chuyện Tam Quốc Chí, còn bà Kinh đứng dựa bàn tem trầu ăn. Thấy Xuân bước vô, ông Kinh ngồi dậy hỏi Xuân đi chơi phía nào. Xuân nói thăm trường cũ, rồi qua chợ cũ kiếm phố, sau trở ra phía nhà ga nữa. Bà Kinh nói, phố bên chợ cũ tệ quá, thầy ở sao được cái mà kiếm. Còn phía ngoài ga, bao giờ có trống mà mong. Tôi biểu để thủng thẳng gì mà, gấp làm chi. Tôi nghe phong phanh, dãy mình đây có một người tính đi, họ về ăn hóa. Vậy để đợi họ đi rồi, tôi sẽ mướn dùm cho thầy, đặng bà con mình ở gần nhau cho vui. Vĩnh Xuân nói,
nếu được vậy thì tốt lắm.
Bà Kinh nói, phố này sạch sẽ, lại thị tứ, mà một tháng có 5 đồng, rẻ quá. Ông Kinh nói,
buổi chiều nay tôi vô nhà hầu, tôi có nghe một chuyện ngộ ngộ. Số là thuở nay thầy Xuân coi bộ đinh, mà coi luôn bộ sanh ý nữa. Bây giờ buôn bán thịnh phát, dân sự đến xin sanh ý nùm nượp. Thầy Xuân làm tới 2 việc, thầy làm không có hết, để bê trễ người ta kêu nài hoài. Quan Phó Nhất mới nói với quan lớn chánh xin thêm một thầy ký nữa, đặng mà chia công việc với thầy Xuân. Hôm nay được giấy quan trên cấp bằng thầy xuống đây, ai cũng tưởng quan phó sẽ chia cho thầy hoặc bộ đinh hoặc bộ sanh ý. Sớm mời thầy vô trình diện với quan phó, rồi ông dắt thầy vô quan lớn chánh. Chừng trở ra, ông biểu thầy khuê dắt thầy đi giới thiệu với mấy ông mấy thầy ở trong nhà hầu. Rồi hồi nãy đi về chung một khúc đường với thầy Quấn, coi về đường thổ. Thầy nói nhỏ với tôi rằng quan phó nhất sẽ bắt thầy đứng làm thông ngôn cho ông, chứ không phải coi bộ đinh hay sanh ý.
Trời ơi, tôi mới vô làm việc tôi chưa biết gì hết, tôi đứng thông ngôn xong nổi. Phải để tôi tập sự lâu lâu cho tôi thông thạo việc nhà nước đã chứ. Mà sao thầy huống biết việc đó nên thầy nói với ông?
Thầy nói lúc thầy khuê đưa thầy đi chào mấy ông mấy thầy đó, thì quan lớn phó nhì qua nói chuyện với quan phó nhất. Hai ông đồng khen thầy ký mới nói tiếng Tây bạc thiệt rành rẽ. Quan phó nhất lại nói ông sẽ bắt thầy đứng thông ngôn thế cho thầy khuê, vì thầy khuê chậm lục, nói tiếng Tây không có chạy.
Thưa không được, nếu quan phó biểu thì tôi xin từ, để cho tôi làm việc gì dễ dễ đặng tôi học tập. Tôi chưa hiểu việc nhà nước mà đứng thông ngôn nổi gì, làm không kham nói bậy bạ họ cười chết.
Thông ngôn với quan phó thì có gì đâu mà khó. Họ hầu đặng xin sách ghe, đóng sanh ý mua bán trâu bò với điền thổ, hoặc xin phép về cái việc lặt vặt vậy thôi. Mấy việc lớn thì hầu trong quan lớn chánh, thầy đứng thông ngôn chừng 1 tuần lễ là thầy thảo hết.
Tôi cũng phải từ, vì nếu tôi chịu té ra tôi giật chỗ thầy khuê.
Tại lĩnh quan phó định, chứ có phải thầy xin hay sao mà sợ bích lộng. Thầy khuê giao việc của thầy cho thầy làm, thì thấy coi sanh ý hay là bộ đinh cũng có lợi vậy. Tuy thua bộ thiền một chút, nếu thầy đứng thông ngôn thì thầy coi bộ thuyền. Giấy súng với đơn xin phép lập giặc, thầy làm nếu có việc chi chưa hiểu thì tôi chỉ dùm cho, đừng lo chi hết. Thầy thay đồ rồi đi ăn cơm.
Vĩnh Xuân thay đồ mà sắc mặt buồn so, bà Kinh ngó ông mà nói, quan phó thấy có tài nên bắt đứng thông ngôn, dinh gian hết sức, mà thầy thông không vui, cái đó mới là kỳ.
Vui hay buồn cũng vậy, mình tùng sự với quan tham biện, quan muốn biểu mình làm việc gì mình phải làm chứ cãi sao được. Để ăn cơm rồi tôi sẽ cắt nghĩa tư cách của thầy thông ngôn ký lục cho thầy nghe.
Từ hồi trưa đến giờ, bà Kinh thấy Vĩnh Xuân mềm mỏng, nhỏ nhoi, hiền lành, thành thiệt. Bà đem lòng yêu, lại nghe nói nhà nghèo, mẹ quá con côi, nên thầy sáng ăn học đặng làm việc mà nuôi mẹ, thì bà phát động từ tâm, bà quyết giúp đỡ thầy đặng làm ơn làm nghĩa. Bây giờ bà nghe ông Kinh nói con phó nhất quen ở Vĩnh Xuân bạc thiệp, nói tiếng Tây gọn ghẽ dễ dàng, ông định bắt thầy đứng thông ngôn thế cho thầy khuê lù mù chậm chạp, thì bà thêm mến tài học của thầy nữa. Bà thầm nghĩ, thầy mới để chân vào hoạn lộ thì được quan trên yêu chuộng liền, nếu không học giỏi, không nói hay hơn người thì làm sao mà được vậy. Thầy Thông trẻ tuổi này không phải là người tầm thường, thầy sẽ đi xa, sẽ vượt lên cao, rồi đây thầy sẽ lần lên thông ngôn cho quan lớn chánh, sẽ bước lên địa vị của ông huyện, ông phủ cho mà coi, giúp đỡ thầy không uổng công đâu. Ngồi ăn cơm, bà thấy Vĩnh Xuân vẫn còn sắc buồn, nên bà mới cười mà nói. mấy thầy đi làm việc, ai cũng mong mỏi được đứng thông ngôn cho vinh quang. Nhiều khi họ dùng cái cú lòn bỡ đỡ hoặc âm mưu hại bạn đặng giật cái địa vị đó. Thầy Thông mới lại tới, quan phố tự nhiên muốn bắt thầy đứng bàn. Thầy không bỡ đỡ, không âm mưu giành giật chỗ của ai. Dày công ăn học giỏi hơn người, tự nhiên thầy được phần thưởng, chứ có gì đâu mà thầy lo ngại. Nên buồn đến muốn thoát thác.
Thưa bà, vì nghèo nên cực chẳng đã, tôi phải theo tân học, đang làm việc lãnh lương mà nuôi mẹ. Tôi ước mong được ngồi yên trong một góc bàn mà biên chép, chờ cuối tháng lãnh lương ăn dậy. Tôi thưa thiệt với ông bạn, tôi không ham danh, ham lợi chút nào hết, nhất là danh không chánh đáng, và thứ lợi không hợp nghĩa.
Không ra làm thầy Thông, thầy Ký thì thôi, chứ thầy đã mang cái lớp thầy Thông, thầy Ký, thì còn nể cái gì nữa. Thầy đã vào trường danh lợi rồi, thì phải chen lấn tranh đua với người ta, không nên để thua xuất họ. Tuổi thầy đáng em cháu của vợ chồng tôi, vậy để tôi nói sự thật cho thầy nghe. Thầy côi cút nhà nghèo, phải nuôi mẹ già, là chưa có vợ, thì cần phải có tiền, có danh hơn người ta, chứ sao lại chê. Phải có tiền đặng nuôi mẹ cho sung sướng, phải có danh đặng người vợ chỗ sang giàu. Tôi khuyên nhập gia tùy tục, người ta làm sao thầy cứ làm vậy, đừng có thèm ngại chi hết. Với tài học đã cao của thầy, chắc thầy sẽ hiển đạt mau lẹ.
Hôm tôi được các đòi đi làm việc, tôi có đến từ giả ông thầy cũ của tôi là ông giáo quân. Thầy tôi có giảng dạy việc đời cho tôi nghe, có nhắc đời quân tử trong sạch, rồi chỉ đời thực tế theo bây giờ. Thầy tôi căn dặn dầu việc chi cũng đừng quên đạo nhân nghĩa của Khổng Mạnh. Mặc dầu người đời nay hay họ chê đạo ấy là lỡ thời, là thối quá, tôi đã có hứa với thầy tôi, dầu phải nghèo khổ, dầu bị hoạn nạn, tôi cũng chẳng dám bỏ nhân nghĩa, là căn bản tấn hóa của người Việt Nam. Tôi lại quyết định lấy bốn chữ thanh cao chánh trực làm tiêu biểu, để nhắm vào đó mà bước tới. Tôi nghĩ đã làm thân trâu ngựa, thì còn kể danh lợi làm chi? Sống giữa đời hỗn độn, thì giàu sang càng thêm hổ.
Nãy giờ ông Kinh ngồi ăn, lắng tai nghe bà Kinh với Vĩnh Xuân bàn cãi. Ông không có muốn chèn vô, đến đây ông mới cười và nói.
Tôi hiểu tâm ý của thầy Thông rồi. Môn đệ của ông giáo quân giàu hèn cũng thể, có lẽ nào thua xúc người ta. Câu chuyện thầy nói với bà nó đó, tôi xin thầy đình lại, để thầy làm việc ít ngày cho thầy thấy thế thái nhân tình, cho thầy nếm mùi đời cay đắng, rồi tôi sẽ bàn luận với thầy. Bây giờ tôi xin cãi với thầy về điểm này. Thầy nói là đã làm thân trâu ngựa thì còn kể danh lợi làm chi? Thế thì quan phó muốn thá phía nào thì thầy phải đi phía đó, chứ sao mà thầy cử nữ, dầu đi qua xịn lại thầy cũng phải ráng mà bước, làm sao mà cãi được.
Vĩnh Xuân suy nghĩ một chút rồi nói.
Thiệt vậy, đã làm tay sai thì người ta biểu làm gì thì mình là phải làm theo, chứ đâu được phép cãi. Nhưng nếu việc người ta biểu mình làm đó quá sức của mình, thì mình phải nói trước cho người ta biết, đặng khỏi trách mình.
Ông Kinh gật đầu nói.
Nói như vậy thì phải, làm việc mà thầy biết dè dặt như vậy thì ai dám khinh khi.
Ăn cơm xong rồi, trời đã tối, ông Kinh đốt cái đèn treo cho sáng, rồi ông với Vĩnh Xuân ngồi tại bàn mà uống trà. Không hiểu vì muốn khoe món đờn tươi hay là vì cảm hứng gặp bạn đồng đạo, mà ông Kinh uống dài chung trà, rồi ông lấy đờn kiềm treo trên vách, đem lại dán ngồi chích đất mà lên dây. Bắt đầu ông đờn một bản Nam Xuân, rồi giữa dây đờn một bản Lưu Thủy, sau hết ông đổi dây quán, đờn thêm một bản Tứ Đại nữa. Vĩnh Xuân ngồi nghe, vì ngón đờn dẻo dắt, tiếng đờn thanh tao, nên thầy mê mẩn tâm thần. Thầy liếc mắt ngó ông Kinh, thấy ông đờn mà sắc mặt ông vui sướng, như nương mây mà bay, như ngồi trên đỉnh núi cao, nhìn xuống Đông Án, phong lưu biết chừng nào, thú vị biết chừng nào. Ông Kinh đờn mấy bản rồi ông để cây đờn trên vách, lại rót chung trà mà uống, nghe Vĩnh Xuân khen ông đờn tươi, ông hứng chí, lấy ông tiêu, ngồi ngang thầy mà thổi chơi ít bản. Vĩnh Xuân càng mê mẩn hơn nữa. Ông Kinh để ống tiêu trên bàn mà nói.
Thầy Thông đã thấy đời sống của tôi về bề ngoài rồi, để tôi dở bề trong cho thầy xem luôn. Tôi cũng như thầy, tôi không màng danh lợi, làm việc thì tôi đi đúng giờ, không có khi nào bê trễ, mà làm việc là có ý để lãnh lương đủ cho vợ chồng sống thông thả mà thôi, không cần dư. Giữ xã giao đủ lễ, đám tiệc mời phải đi. Không ham thả đi chơi, thứ vui của tôi là lúc rảnh rang uống trà ngon, ngâm ít câu thi, đờn chơi vài bản, rồi nằm đọc truyện, đọc sách. Ai tranh đua danh lợi mặc ai, tôi cứ giữ cái thứ vui của tôi. Ai nói khôn không mừng, mà ai chê dại cũng không có giận.
Bề cư xử của ông như vậy thì ông là quân tử rồi.
Tôi không dám lãnh lời thầy tặng đó. Tôi chỉ lo thủ phận cho an thân vậy thôi.
Tôi ước mong được như ông thì nguyện vọng đã thỏa mãn. Nếu tôi dọn nhà cửa yên rồi, và nếu ông sẵn lòng với tôi thì tôi sẽ xin thọ giáo đặng ông dạy tôi đờn kiềm, vì tôi nghe tiếng đờn kiềm sao tôi thích quá.
Được chứ, tôi sẵn lòng chỉ cho. Tôi muốn thầy học đờn mà cũng tập thi phú chơi nữa. Khải đờn Ngâm Thi Phú phong lưu cao thượng đệ nhất, người có học ai cũng phải biết thưởng thức cái thú ấy. Đợi bữa thầy lãnh việc làm quen rồi đó, thì tôi bắt đầu tập liền, cần gì phải chờ dọn nhà.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.